Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo.
Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang và Đức Phong. Tập 272. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 567. Sớ: Hữu tính tức tâm tịnh, như duy thức thuyết. Sao: Thành duy thức luận phân, tính giả vị ư thật, đức năng thâm nhẫn lạc dục, tâm tịnh phi tánh, hạ ngôn tâm tịnh, dị tâm thắng cố, như thủy thanh châu, năng thanh trượt thủy. Hữu dư nhiễm pháp, các tự hữu tướng, duy hữu bất tính, tự tướng hồn trượt, phục năng hồn trượt dư tâm, tâm sở như cực uế vật, tự uế uế tha, tính chánh viên bỉ, cố tịnh vi tướng. Kim tu tịnh độ, chủ hồ tâm tịnh, tính vi cấp vụ, minh diệt thầm hỷ. Sớ: Tính lại chính là tâm tịnh như duy thức đã nói. Sao: Thành duy thức luận viết. Tính là nói tới đức, năng, thật, thâm nhẫn, thâm lạc, thâm dục. Tâm tịnh là tánh. Vì sao nói là tâm tịnh? Do tâm thù thắng vậy. Giống như thủy thanh châu có thể lắng trong nước đục. Lại nữa, các pháp ô nhiễm, mỗi pháp đều có tướng riêng. Chỉ có bất tính là tướng của chính nó vẫn đục, lại còn có thể làm vẫn đục các tâm và tâm sở khác. Giống như một vật tột cùng ô uế, chính nó đã ô uế, lại còn làm các vật khác bị ô uế lây. Do tính có thể thay đổi tướng ấy, tức tướng dơ bẩn vì bất tính, nên lấy tịnh làm tướng. Nay tu tịnh độ thì lấy tâm tịnh làm điều chủ yếu. Tính là việc cấp bách cũng đã rõ rành rành. Đây là Đại sư rác miệng buốt lòng khuyên bảo, chẳng ngại tốn công dẫn kinh trích điển nhằm bảo rõ cùng chúng ta tính là trọng yếu. Có rất nhiều đồng tu niệm Phật thường nói: Tôi niệm Phật rất lâu, tâm vẫn chẳng thanh tịnh, vẫn chẳng thể đạt được hiệu quả. Nay chúng ta đọc đoạn kinh văn này, hãy nên hiểu rõ câu trả lời. Niệm Phật chẳng đạt được hiệu quả thật sự vẫn là do tính tâm chẳng đủ. Chúng ta thường nói là công phu chẳng đủ. Công phu là gì? Là tính. Tính, nguyện, hạnh gọi là công phu. Ba điều này khuyết một thì trên thực tế hiệu quả sẽ rất khó thành tựu. Nếu có thể trong một thời gian ngắn ngủi mà đạt được hiệu quả thù thắng nhất, chỉ có một phương pháp là y giáo phụng hành. Đối với những phương pháp do Đức Phật đã dạy trong kinh, chúng ta phải nghiêm túc thực hiện. Ở đây, Đại sư nói rất hay, tính tức tâm tịnh, nghĩa là tính là tâm địa thanh tịnh. Tính tâm thanh tịnh, tác sanh thật tướng. tức tính tâm thanh tịnh, bèn sanh thực tướng. Đức Phật đã nói điều này trong Kinh Kim Cang. Có thể thấy, tính tâm xác thực là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, tính là nguồn đạo, mẹ công đức. Lời này là thật. Đại sư trích dẫn một đoạn trong Thành Duy Thức Luận nhằm chỉ rõ câu nói ấy. Tính tức tâm tịnh là có căn cứ, chẳng phải là nói tùy tiện. Thành Duy Thức Luận có nói, tính giả ư thật đức năng, nghĩa là tính đối với thật đức năng. Thuộc trong ba chuyện ấy, tức là thật, đức và năng. Thâm nhẫn lạc dục, thâm nhẫn, thâm lạc, thâm dục. Hiểu ý nghĩa của sáu chữ thật, đức, năng, nhẫn, lạc, dục sẽ tự nhiên hiểu ý nghĩa của đoạn trích từ bộ luận ấy. Diễn: ư thật đức năng thâm nhẫn lạc dục giả vị. Ư thật tắc thâm nhẫn, ư đức tắc thâm lạc, ư năng tắc thâm dục giả. Diễn: đối với thật đức năng thâm nhẫn thâm lạc thâm dục, ý nói đối với thật bèn nhẫn sâu xa, đối với đức bèn vui thích sâu xa, đối với năng bèn ưa muốn sâu xa. Chữ thâm xuyên suốt cả ba chữ nhẫn dục lạc. Diễn: bát thức quy củ vân, thâm nhẫn giả, ư chư pháp thật sự, thật lý, thâm tính minh khế, nhẫn khả ư tâm, bất vị hư vọng sự lý chi sở chuyển cố. Diễn: bát thức quy củ nói, thâm nhẫn là đối với thật sự và thật lý của các pháp, tinh sâu, ngầm khế hợp, tâm nhẫn khả, chẳng bị xoay chuyển bởi sự lý hư vọng. Đây là thâm nhẫn được nói trong bát thức quy củ tụng. Nay chúng ta nói nhẫn là khẳng định. Thâm nhẫn là tin tưởng rất sâu, hoàn toàn khẳng định. Đối với điều gì? Đối với hết thảy các pháp, cũng là như nay chúng ta nói, chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Sự chân thật, lý chân thật, vũ trụ và nhân sinh do Đức Phật đã dạy trong kinh, xác thực là chân tướng, chân lý. Chúng ta tin tưởng sâu xa. Tin sâu chẳng phải là mờ mịt, chẳng phải là mê tín, mà cũng chẳng phải là hễ Đức Phật nói, chúng ta đều tin tưởng. Tin kiểu ấy thuộc loại mê tín, chúng ta ắt cần phải chứng nhập cảnh giới ấy. Đối với những gì Đức Phật đã dạy, chúng ta đích thân chứng minh Đức Phật dạy chẳng sai, niềm tin ấy mới là chân tín. Chúng ta chẳng thấy, nghe Đức Phật nói như thế, bèn cũng tin như thế. Niềm tin kiểu đó là tin tưởng miễn cưỡng. Đương nhiên, Đức Phật chẳng lừa chúng ta. Chúng ta tin tưởng lời Phật dạy, đó gọi là thánh ngôn lượng. Đức Phật là thánh nhân, chẳng lừa gạt người khác. Tuy chúng ta chẳng hiểu rõ sự lý ấy, chúng ta vẫn có thể tin tưởng lời Phật dạy. Lòng tin ấy gọi là chánh tín. Chánh tín là tin tưởng đức hạnh và nhân cách của Đức Phật. Ngài chẳng lừa gạt người khác. Sâu hơn một tầng so với lòng tin kiểu ấy là chúng ta hoàn toàn lý giải. Đối với các đạo lý thảy đều hiểu rõ, tính tâm bèn sâu xa. Đó là thâm tín. Vì sao? Chẳng phải là nghe Đức Phật nói chúng ta bèn tùy tiện tin ngay. Xác thực là có lý luận để làm căn cứ, hữu lý. Chuyện ấy đương nhiên là có khả năng. Sâu hơn một tầng nữa là chân tín, tức là lòng tin của người đã nhập cảnh giới của Phật. Đối với cảnh giới do Đức Phật đã thấy, bản thân chúng ta cũng thấy, lòng tin ấy gọi là chân tín. Thâm tín được nói ở đây có đủ cả ba tầng ý nghĩa. Chỉ cần chúng ta tin sâu, thánh ngôn lượng chẳng nghi, bèn đạt được lợi ích trong hiện tiền. Muốn đạt tới tầng bậc cao hơn, phải cậy vào công phu tu chứng của chính mình. Nhẫn khả ư tâm là trong tâm thừa nhận, khẳng định, chẳng có mảy may hoài nghi. Bất vị hư vọng sự lý chi sở chuyển, nghĩa là chẳng bị xoay chuyển bởi sự lý hư vọng. Sự lý hư vọng là gì? Chúng ta dùng một tiêu chuẩn nông cạn nhất để nói. Những gì kẻ khác nói chẳng tương ứng với lời Phật dạy, đó là hư vọng, chẳng phải là chân thật. Do nguyên nhân nào? Chư vị nhất định phải hiểu, những gì Đức Phật đã nói chính là cảnh giới hiện lượng, tức là cảnh giới do chính Ngài đích thân mắt thấy tai nghe. Những điều ấy làm sao có thể sai trật cho được? Tây phương cực lạc thế giới cách cõi này 10 vạn ức cõi Phật. Nhãn quan của Đức Phật sắc bén hơn chúng ta. Đức Phật ngồi ở nơi đây, thấy Tây phương cực lạc thế giới rành rành. A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp bên đó, Ngài cũng nghe rõ ràng. Đó gọi là cảnh giới hiện lượng. Ngài chẳng cậy vào tưởng tượng suông, chẳng phải là suy đoán, đó là cảnh giới hiện lượng. Người chẳng có năng lực này, tối đa là cảnh giới tỷ lượng, tức cảnh giới do suy luận dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ. Trong tỷ lượng vẫn có thể phạm sai lầm, chỉ riêng hiện lượng là chẳng sai lầm. Do vậy, nhất định phải dùng lời Đức Phật dạy làm tiêu chuẩn. Đức Phật là ngũ nhãn viên minh, Ngài đích thân trông thấy chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Nhưng điều quan trọng hơn là Phật Pháp có đại thừa và tiểu thừa. Phật Pháp có nhiều tông phái. Pháp do Đức Phật đã nói có liễu nghĩa và bất liễu nghĩa. Vì sao Đức Phật phải thuyết Pháp như vậy? Đối với một kẻ nghiệp chướng nặng nề, phiền não tập ký sâu đậm, Đức Phật nói với kẻ ấy chân tướng sự thật, kẻ ấy chẳng thể tiếp nhận, kiên quyết chẳng tiếp nhận. Ví như nói về Tây phương cực lạc thế giới, không chỉ là rất nhiều kẻ bình phàm trong thế gian chẳng tiếp nhận, mà ngay trong các đồng tu học Phật cũng có rất nhiều người chẳng thể tiếp nhận. Số ấy rất đông. Những người học những tông phái khác chẳng thể tiếp nhận pháp môn tịnh độ. Nhà Phật nói lục đạo luân hồi. Hiện thời những phần tử trí thức cao cấp đã tiếp nhận phép rửa tội của khoa học sẽ chẳng thể nào đồng ý được. Họ bảo đó là chuyện vô căn cứ, hoang đường, quái đản. Nói với những kẻ đó sẽ chẳng thể thông suốt được. Do vậy, Đức Phật ứng cơ thuyết pháp, quý vị chẳng tin luân hồi, Ngài không nói đến chuyện luân hồi, chỉ nói chuyện trước mắt. Quý vị có thể thấy, có thể tư duy, tưởng tượng được, bàn với quý vị những chuyện đó. Còn những chuyện quý vị chẳng thấy, chẳng nghĩ được, chắc chắn là Ngài chẳng nói đến. Người có thể tin lời Phật thì Đức Phật mới nói lời chân thật với họ. Đó gọi là cơ duyên chín mùi. Đức Phật bèn nói pháp chân thật với họ, họ mới có thể thực sự giải quyết vấn đề ngay trong một đời này, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Chẳng phải là ai cũng có phước ấy, chẳng phải là ai cũng đều có cơ duyên ấy. Thâm nhẫn là đối với những chân tướng sự thật do Đức Phật đã dạy, bèn có thể tiếp nhận, tin tưởng sâu xa. Tây phương cực lạc thế giới quyết định là sự thật, lục đạo luân hồi cũng là sự thật, tuyệt đối chẳng giả. Diễn, thâm lạc giả. Diễn, vui thích sâu xa. Ở đây thâm lạc là hết sức hoan hỷ. Hoan hỷ là gì? Diễn, ư tam bảo thanh tịnh pháp thân, bát nhã giải thoát. Diễn, đối với pháp thân, bát nhã và giải thoát thanh tịnh trong tam bảo. Chúng ta thường nói đến tam bảo. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Đây là cách hiểu theo quan niệm của mọi người. Đó chỉ là bề ngoài của tam bảo, là tam bảo hình thức, chẳng có tác dụng to lớn cho lắm. Nếu quý vị biết dùng sẽ hữu ích cho quý vị. Quý vị chẳng biết dùng, nó thật ra hoàn toàn chẳng có lợi ích gì cả. Tam bảo thực sự chính là Pháp thân, bát nhã và giải thoát được nói tới ở đây. Pháp thân là Phật bảo, bát nhã là Pháp bảo, giải thoát là Tăng bảo, tam bảo thanh tịnh. Tam bảo ở chỗ nào? Tam bảo ở trong nhất tâm, chẳng ở bên ngoài. Bên ngoài chẳng có. Tam bảo hình thức là Phật, Pháp, Tăng. Khi người học Phật biết ứng dụng, hình thức ấy sẽ thời thời khắc khắc nhắc nhở chúng ta. Chúng ta thấy tượng Phật bèn nghĩ tới Pháp thân, thấy kinh bổn bèn nghĩ tới bát nhã, thấy người xuất gia bèn nghĩ tới giải thoát. Đó là đúng. Tác dụng lớn nhất của tam bảo hình thức là thời thời khắc khắc nhắc nhở, cảnh giác chúng ta chớ nên quên mất tam bảo. Trong tam quy thì tam bảo là giác, chánh, tịnh. Pháp thân là giác, tức bổn giác, bát nhã là chánh, giải thoát là thanh tịnh, đấy là một mà ba, tùy ba mà một. Diễn: chân tịnh đức trung, thâm tính hảo nhạo, bất vị vọng nhiễm, tà đức chi sở hoặc cố. Diễn: trong tịnh đức chân thật, tinh sâu ưa thích, chẳng bị mê hoặc bởi tà đức vọng nhiễm. Ý nghĩa của câu này tuy không quá sâu, vẫn là chẳng dễ lãnh hội. Trong Tam Quy nói: giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm, chính là ý nghĩa này. Nếu chúng ta hết sức yêu thích giác, chánh, tịnh, đó là đúng, đó chính là đức. Giác, chánh, tịnh là đức. Bát nhã, pháp thân, giải thoát gọi là tam đức. Tự tánh trọn đủ tam đức, chúng ta phải thường giác, phải thường chánh, phải thường thanh tịnh. Diễn: thâm dục giả. Diễn: thâm dục là dục là hy vọng, chúng ta mong đợi, hy vọng, mong mỏi sâu đậm nhất. Diễn: ư nhất thiết thế xuất thế thiện, thâm tính hữu lực, năng đắc thiện báo, năng thành đạo quả, khởi hy vọng tâm, cầu tất đắc cố. Diễn: đối với hết thảy điều thiện thế gian và xuất thế gian, tin sâu xa là chúng có sức mạnh khiến cho người làm lành có thể đạt được thiện báo, có thể thành tựu đạo quả, dấy lòng hy vọng ắt sẽ đạt được những điều mong mỏi ấy. Nhà Phật thường nói: Phật thị môn trung, hữu cầu tất ứng, tức trong cửa nhà Phật có cầu ắt ứng. Lời này là thật, tuyệt đối chẳng phải là dối người. Có cầu ắt ứng. Trong Liễu Phàm Tứ Huấn, Thiền sư Vân Cốc đã giảng đạo lý này cho tiên sinh Viên Liễu Phàm rất rõ ràng, rất thấu triệt. Nếu quý vị đọc kỹ, suy nghĩ sâu sắc, sẽ có thể hiểu rõ chuyện hữu cầu tất ứng, có cầu ắt ứng trong nhà Phật. Tiên sinh Liễu Phàm chẳng cầu mong nhiều nhỏ gì, tâm lượng của ông ta chẳng lớn, cho nên mong cầu rất hữu hạn. Trong mạng ông ta chẳng có công danh, công danh xưa kia là cử nhân hay tiến sĩ. Trong mạng ông ta chẳng có những học vị ấy, thế mà ông ta cầu công danh bèn đạt được. Đã đậu cử nhân rồi, về sau lại đỗ tiến sĩ. Trong mạng ông ta chẳng có con cái, ông ta chiếu theo phương pháp ấy để cầu, sanh được hai đứa con ngoan ngoãn. Ông chẳng cầu sống lâu mà cũng được trường thọ. Theo Khổng Tiên Sinh đoán định thì thọ mạng ông ta là 53 tuổi, vậy mà ông sống đến 70 mấy tuổi. Tâm lượng to lớn thì chúng ta mong cầu điều gì? Chúng ta phải cầu thành Phật. Phước báo trong nhân gian quá nhỏ, vặt vãnh chẳng đáng kể, nhất định là phải cầu thành Phật viên mãn. Thành Bồ Tát vẫn chưa đủ, giống như Quán Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền vẫn chưa đáng để vào mắt. Nhất định là phải cầu thành Phật, mong cầu ấy mới thực sự đạt đến viên mãn rốt ráo. Có thể cầu được hay không? Quyết định là có thể cầu được. Có thể cầu thành Phật được, những thứ khác có thể cầu được hay không? Trong pháp thế gian và xuất thế gian, khó nhất là thành Phật. Vượt thoát lục đạo luân hồi chẳng khó, A-la-hán đã làm được. Do vậy, chúng ta phải cầu viên mãn, rốt ráo, nhất định phải cầu viên thành Phật đạo. Cách cầu như thế nào? Nương theo đạo lý và phương pháp do Đức Thế Tôn và chư Phật đã dạy trong kinh này. Trong một đời này, quý vị chắc chắn có thể đạt được. Đấy là chân thật chẳng thể nghĩ bàn. Trong các điều thiện thế gian và xuất thế gian, đấy là điều thiện thứ nhất. Đại thiện viên mãn rốt ráo chính là viên thành Phật đạo. Thâm tính hữu lực, tinh sâu có sức mạnh. Đối với chính mình phải có tính tâm. Trong Di Đà Kinh Yếu Giải, Ngẫu Ích Đại Sư đã nói về sáu thứ tính. Thứ nhất là tin tưởng chính mình, chính là điều đang được nói ở đây. Thứ nhất là tin tưởng chính mình. Trong một đời này ta quyết định có thể thành Phật, đó là quả. Vì sao khẳng định và nắm chắc như thế? Trước đó đã có nhân, ta tin tưởng những phương pháp do Đức Phật đã giảng, ta đều có thể làm được, đó là nhân. Tin tưởng chính mình có thể làm được những phương pháp do Đức Phật đã nói, quả báo trong tương lai đương nhiên thành tựu. nhân và quả nhất định tương ứng. Trong đoạn kinh văn này, Đức Phật rát miệng buốt lòng khuyên dạy khích lệ chúng ta hồng kiến lập tính tâm sâu đậm nhất, năng đắc thiện báo, năng thành đạo quả, nghĩa là có thể đạt được thiện báo, có thể thành tựu đạo quả. Chúng ta gặp phải hết thảy tai nạn và chướng ngại trong thế gian và xuất thế gian, tự nhiên đều có thể hóa giải, đều có thể tiêu trừ. Đó gọi là gặp dữ hóa lành, gặp tai nạn trở thành an tường, đó là thiện báo. Đạo quả là chứng quả. Chứng quả đầu tiên là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thân cận A Di Đà Phật. Chứng quả lần thứ hai là ở trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, viên mãn Bồ đề, thành đẳng chánh giác, thành Phật. Phải tin tưởng chính mình nhất định có thể thành tựu đạo quả, tin tưởng chính mình nhất định đạt được thiện báo. Hai thứ ấy đều thuộc về quả. Trước khi có quả phải tu nhân, nếu chẳng có nhân hạnh thì quả báo ấy là giả, chẳng thật. Nhân nhất định là đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức, thật thà niệm Phật, như vậy là được. Đối với thiện báo và đạo quả, quý vị nhất định có hy vọng. Khởi hy vọng tâm, cầu tất đắc cố, nghĩa là dấy lòng hy vọng, cầu ắt đạt được. Diễn, ư trung nhẫn, khả thị tính nhân. Diễn, nhẫn khả những điều ấy, đó chính là cá nhân của tính. Chúng ta tin tưởng những gì Đức Phật đã giảng về chân tướng của vũ trụ và nhân sinh. Diễn, lạc dục thị tính quả. Diễn, lạc và dục là quả của tính. Thâm lạc và thâm dục là quả của tính. Diễn, tri chi tất háo chi giả. Diễn, đã biết ắt sẽ ham thích. Nói cách khác, đối với những điều ấy, nếu quý vị vẫn chẳng dấy lòng ưa chuộng, chẳng sanh khởi lòng hy vọng, thì nói cách khác, quý vị chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Có những đồng tu niệm Phật được một thời gian, tới nói với tôi họ chẳng thể niệm nổi, đến hỏi tôi phải làm sao. Quý vị hãy nghĩ xem, niệm không nổi thì nên làm sao? Vì sao có những người niệm rất ngon lành? Nói thật ra, niệm năm kinh tịnh độ nhuần nhuyễn như thế, lẽ ra phải nên nói ra câu trả lời dễ dàng. Trong kinh, Đức Phật đã dạy rất rõ ràng, niệm Phật đến mức chẳng có chướng ngại, niệm thực sự có cảm ứng, rất có thọ dụng, chính là hai hạng người. Một loại là người tin sâu chẳng nghi ngờ những lời Đức Phật đã dạy trong kinh, đó là người thiền căn và phước đức sâu dày, người ấy chẳng có chướng ngại, càng niệm càng hoan hỷ. Một hạng người khác là người hiểu rõ ràng minh bạch những đạo lý do Đức Phật đã dạy, biết chọn lựa như thế nào. Trong vô lượng pháp môn, người ấy đều nhận biết rõ ràng, đương nhiên sẽ chọn pháp môn người ấy cần thiết nhất. Giống như trong quán kinh, phu nhân Vi Đề Hy gặp nạn, cầu Đức Phật giúp đỡ. Bà cảm thấy thất vọng quá lớn đối với thế gian này, hỏi Đức Phật, có thế giới nào khác là một thế giới thanh tịnh, còn có thể lìa khỏi đời ác ngũ trược này để sanh về một cõi Phật thanh tịnh hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật dùng thần lực khiến cho các thế giới của chư Phật trong mười phương đều biến hiện trước mặt bà ta, giống như chúng ta xem tivi trông thấy hình ảnh vậy. Sau khi đã xem trọn khắp, bà ta chọn thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật. Do vậy, Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng phải do Đức Thế Tôn giới thiệu cho phu nhân Vi Đề Hy, mà là do phu nhân Vi Đề Hy tự mình chọn lựa. Hai hạng người ấy niệm Phật tâm bất thoái, càng niệm càng hoan hỷ, niệm được tương ứng. Nếu chẳng phải là hai loại người ấy, sẽ niệm chẳng nổi, sẽ ngã lòng. Đó là hiện tượng tất nhiên. Đối với y báo và chánh báo trang nghiêm trong thế giới Tây Phương, người ấy chẳng hiểu cho mấy, còn hoài nghi, vẫn chẳng thể hoàn toàn tin tưởng, cho nên mới ngã lòng. Đã thực sự biết, nhất định sẽ ưa chuộng. Phật Pháp xác thực là nan tri hành dị, nghĩa là biết rất khó mà hành thì dễ dàng. Đặc biệt là pháp môn tịnh độ, đấy là pháp khó tin. Tin khó, hành dễ. Pháp ấy tu hành xác thực là hết sức dễ dàng, hết sức thuận tiện. Trong xã hội hiện tiền, mọi người chẳng có cách nào thoát ly cuộc sống hiện thực. Tuy thời đại dường như là tiến bộ hàng ngày, khoa học kỹ thuật đổi khác hàng ngày, hàng tháng. Cuộc sống của nhân dân dường như ngày càng giàu có hơn. Tôi dùng từ ngữ dường như chẳng phải là khẳng định. Vì sao chẳng phải là khẳng định? Nếu so giữa chúng ta và cổ nhân, thì chúng ta phải trả giá cho cuộc sống hiện thời quá lớn. Nói cách khác, cái được không bù đắp nổi cái mất, chẳng bằng cổ nhân. Cổ nhân tuy chẳng có đèn điện, mái lạnh, ra khỏi cửa chẳng có xe hơi, tâm cổ nhân thanh tịnh, thanh nhàn, tự tại. Này chúng ta là tâm tình gì? Trả một cái giá nặng nề ngần ấy để đổi lấy một chút hưởng thụ vật chất, tính toán kỹ một phen, chẳng bỏ công. Thật đấy, cổ nhân sống cuộc đời của nhân loại, nay chúng ta sống một cuộc đời chẳng ra người, có đôi chút giống như yêu ma quỷ quái. Đây là nói rõ, tính tâm chính là mấu chốt quyết định sự thành bại. Chúng ta lại xem phần sau, tâm tịnh vi tánh, nghĩa là tâm tịnh là tánh. Tánh là chân như bản tánh, là chân tâm lý thể của chúng ta. Chân tâm là gì? Bản tánh là gì? Tâm tịnh là tự tánh. Nói cách khác, tâm thanh tịnh là chân như bản tánh. Trong Kinh Luận Đại Thừa, Phật Bồ Tát coi trọng tâm thanh tịnh như vậy là có đạo lý. Pháp môn Tịnh Tông tu tập từ tâm thanh tịnh. Để viên thành đạo quả trong Phật Pháp, chỉ có ba môn là giác, chánh, tịnh. Thiền Tông, Tánh Tông từ giác môn mà chứng đạo. Trong Thiền Tông nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Ngoài Thiền Tông là giáo hạ như Hiền Thủ, Thiên Thai, Tam Luận, Pháp Tướng Duy Thức đều thuộc về giáo hạ. Họ thành tựu từ chánh môn, chánh trì chánh kiến, đại khai viên giải, thành tựu vô thượng bồ đề như thế đó. Tịnh Độ Tông không theo hai môn này mà đi theo Tịnh môn. Giác môn thì phải là bậc thượng căn lợi trí mới có phần. Giống như Lục Tổ đã nói, đối tượng tiếp dẫn của ngài là người thượng thượng thừa thì mới có hy vọng. Thấp hơn thượng thượng thừa, căn tánh đại thừa thì đều chẳng được, đều chẳng có hy vọng. Do vậy, chúng ta đi theo môn đó sẽ không suôn sẻ, tiêu chuẩn quá cao. Chánh môn cũng chẳng dễ đi. Nói thật ra, đối với chánh môn, chúng ta có tư cách và cũng có năng lực. Nhưng thời gian quá lâu, lộ trình quá dài, giống như đi học. Lần lượt học tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, phải mất vài chục năm, đó là tỷ dụ. Trong Phật môn, giáo hạ phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp, hoặc phải mất vô lượng kiếp. Thời gian quá dài, quá xa xôi. Do vậy, Tịnh Tông không đi theo hai lộ trình ấy, mà đi theo một con đường đặc biệt, phương tiện thiện xảo, là tâm thanh tịnh. Tu điều này, chỉ cần tâm thanh tịnh, tâm tịnh ắt cõi tịnh, hành nhân liền nhập môn. Chư vị quyết định chớ nên sơ sót điều này. Niệm Phật đến trình độ nào thì mới biết chính mình có nắm chắc vãng sanh hay không. Cũng có đồng tu đến hỏi tôi, con phải niệm bao lâu mới biết chính mình khi nào sẽ vãng sanh? Người ấy đến hỏi tôi liền thật thà bảo người ấy, hễ trong tâm quý vị có ý niệm ấy thì suốt một đời này quý vị sẽ chẳng thể vãng sanh. Vì sao? Xen tạp, tâm quý vị chẳng thanh tịnh, tâm không thanh tịnh chẳng thể vãng sanh. Chớ nên xen tạp, cứ thật thà niệm, nước chảy mãi thành dòng. Quý vị giữ ý niệm ấy sẽ chẳng phải là thật thà. Chẳng thật thà làm sao có thể thành tựu cho được. Xác thực là chúng ta phải cầu nhất tâm bất loạn, nhưng chớ nên giữ ý niệm cầu nhất tâm bất loạn trong tâm. Giữ như vậy là hỏng, sai mất rồi. Cầu là nguyện, có nguyện ấy, nhưng chớ nên có ý niệm ấy. Hễ có ý niệm ấy sẽ hỏng chuyện. Chỉ một mực thật thà niệm là được rồi. Do vậy, chúng ta từ tâm thanh tịnh tiến nhập, chỉ niệm một câu Phật hiệu. Phật hiệu có công đức chẳng thể nghĩ bàn. Trong đoạn kinh văn này, càng nói cụ thể hơn cho chúng ta biết. Đức Thế Tôn dạy, văn thị kinh, tức nghe kinh này, tức là nghe kinh A-di-đà. Thọ trì giả là hành trì theo kinh A-di-đà. Cập văn chư Phật danh giả, tức cùng nghe danh hiệu của chư Phật. Nói rất rõ ràng, minh bạch. Tức đắc nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, nghĩa là liền được hết thảy chư Phật hộ niệm. chính là nói tới phước báo, chuyện này chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị được hết thảy chư Phật gia hộ, gia trì, hộ niệm, còn gặp phải tai nạn chi nữa? Quý vị còn có chuyện gì chẳng thể thành tựu? Mười phương ba đời hết thảy chư Phật đều hộ niệm, đều giúp đỡ quý vị. Chúng ta xem câu kinh văn này mới hiểu. Một người thật sự niệm Phật sẽ đúng như tiêu chuẩn do Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát đã dạy, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, mà cũng như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói, nhiếp trọn sáu căn, tình niệm tiếp nối. Đó gọi là người niệm Phật chân chánh. Người ấy được hết thảy chư Phật hộ niệm. Đối với các thứ thiện báo, các thứ đạo quả đã nói trong kinh, người ấy đỡ tốn công mất sức mà dễ dàng đạt được. Câu kế tiếp lại nói, dài đắc bất thoái chuyển, ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức đều được bất thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là đạo quả. Trong phần trước, được hết thảy chư Phật hộ niệm là thiện báo. Thiện báo ấy là thiện báo viên mãn rốt ráo, chẳng có thiện báo nào khác tốt lành hoặc thù thắng hơn thiện báo này. Nó là thiện báo bậc nhất trong hết thảy các thiện báo, thù thắng khôn sánh, là Phật quả viên mãn rốt ráo trong hết thảy các đạo quả. Người nào có được, người thật thà niệm Phật bèn có. Hễ còn tam tâm nhị ý học pháp môn này, học pháp môn nọ, đều gọi là chẳng thật thà. Chúng ta chưa đọc đến đoạn kinh văn này sẽ thường là chẳng dám nói, vì sợ người ta chê trách kẻ tu tập tịnh tông chúng ta khoe khoang lớn lối. Nói điều này dường như chúng ta xem thường những kẻ tu hành khác. Thật ra chẳng phải vậy. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói, A Di Đà Phật đã nói, hết thảy chư Phật Như Lai đều nói, há còn có thể sai lầm ư? Chúng ta vẫn chẳng tin điều này thì tính tâm làm sao kiến lập cho được? Đã thật sự tin, sau khi đã thật sự tin, hết thảy đều buông xuống. Không chỉ là hết thảy các pháp trong thế gian đều buông xuống, mà Phật pháp cũng buông xuống. Cái tâm ấy gọi là thật sự thanh tịnh. Quả báo của pháp thế gian là lục đạo luân hồi. Quả báo của Phật pháp là bốn pháp giới: A-la-hán, Bích-chi-phật, Bồ-tát và Phật. Gọi gộp chung quả báo của pháp thế gian và Phật pháp là mười pháp giới. Pháp thế gian và Phật pháp đều buông xuống, tức là mười pháp giới đều buông xuống. Mười pháp giới đều buông xuống sẽ đến nơi đâu? Nhất chân pháp giới. Di Đà tịnh độ là nhất chân pháp giới. Tịnh độ của Hoa Nghiêm Tỳ Lô Giá Na Phật cũng là nhất chân pháp giới. Đến nhất chân pháp giới, hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian đều buông xuống. Chỉ cần một bộ kinh, chỉ cần sáu chữ hồng danh bèn thành công, thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Nếu chúng ta thấu hiểu chỗ này, tin sâu chẳng ngờ, y giáo phụng hành, vậy thì thật sự phải chúc mừng quý vị. Tính tâm đã thanh tịnh, công phu thành phiến, nhất tâm bất loạn tự nhiên đạt được. Do vậy, nếu mọi người hỏi, khi nào chính mình sẽ biết được vãng sanh? Câu trả lời sẽ là, khi nào tính tâm thanh tịnh sẽ biết. Tính tâm thanh tịnh, vãng sanh tự tại, muốn đi khi nào bèn đi khi ấy, muốn ở bao nhiêu năm bèn ở bấy nhiêu năm, hoàn toàn chẳng có chướng ngại. Đó mới gọi là sanh tử tự tại, đến đi tự nhiên, chẳng có mảy may chướng ngại nào, muốn đi bèn đi, muốn đến bèn đến. Mấy câu kế tiếp đều nhằm giải thích tâm tịnh. Hạ ngôn tâm tịnh, tức vì sao nó đến tâm tịnh, vì sao phải nhấn mạnh tâm tịnh. Dĩ tâm thắng cố, tức vì tâm thù thắng, nghĩa là trong hết thảy các pháp tâm tối thắng. Trong kinh Đức Phật đã dạy, hết thảy pháp sanh từ tâm tưởng. Nói cách khác, tâm là năng sanh, tức cái có thể sanh. Hết thảy các pháp là sở sanh, tức cái được sanh ra. So sánh giữa năng sanh và sở sanh, năng sanh thù thắng, tâm là thù thắng. Do vậy, tu hành thì người biết tu hành. Thiền Tông thường nói, tu từ căn bản. Căn bản là gì? Căn bản của hết thảy vạn sự vạn pháp là tâm. Trực tiếp dụng công từ tâm địa, đấy là Đại Thừa, là con đường tắt. Thực hiện từ tâm địa, vì tâm thù thắng nhất, độ công dốc sức nơi tướng sẽ là cành nhánh, cổ đức sánh ví, nhập hải toán xa, tầm chi trích diệp, nghĩa là vào biển đến cát, tìm cành lặt lá, rất phiền phức, tốn thời gian rất dài, chịu rất nhiều khổ sở. Tu từ căn bản sẽ dễ dàng. Tiếp đó là tỷ dụ, như thủy thanh châu, năng thanh trượt thủy, nghĩa là như thủy thanh châu có thể lắng trong nước đục. Tâm vốn thanh tịnh, tâm chẳng có ô nhiễm. Hiện tiền dường như tâm tánh của chúng ta bị ô nhiễm, thật ra nó chẳng bị ô nhiễm, mà là do có những thứ ô nhiễm chướng ngại cái tâm thanh tịnh. Chuyện là như vậy đó, giống như trời âm u là do mây che lấp mặt trời. Mặt trời có bị mây ô nhiễm hay không? Chẳng có. Tuy chẳng có, mây chướng ngại nó, che lấp nó, khiến ta chẳng thấy mặt trời. Chuyện là như vậy đó. Vì thế, chân tâm quyết định là thanh tịnh, vô nhiễm. Tiếp đó lại nói, hữu trừ nhiễm pháp, các hữu tự tướng. Nghĩa là các pháp ô nhiễm lại là mỗi pháp đều tự có tướng riêng. Nhiễm pháp, tức 10 pháp giới đều nhiễm. Kiến từ nhiễm, trần sa nhiễm, vô minh cũng nhiễm. 10 pháp giới đều thuộc về nhiễm pháp, tướng của chúng khác nhau. Lục đạo phàm phu thì ba loại ô nhiễm lớn là kiến tư, trần sa và vô minh đều trọn đủ. A-la-hán, Bích Chi Phật và Quyền Giáo Bồ-Tát đã đoạn kiến tư phiền não, nhưng có trần sa và vô minh, các ngài nhiễm nhẹ hơn chúng ta. Thật giáo Bồ-Tát, Kinh Hoa Nghiêm nói là pháp thân đại sĩ, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Các ngài kiến tư lẫn trần sa đều chẳng có, chỉ còn sót lại vô minh. Nhiễm nhẹ nhất, mãi cho đến đẳng giác Bồ Tát của viên giáo, hãy còn có một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn, vẫn là nhiễm, vẫn là đới nghiệp. Thực sự bất nhiễm thì chỉ có một mình Đức Phật, hoàn toàn chẳng ô nhiễm. Đấy là nói mỗi pháp nhiễm đều có tướng riêng. Trong hết thảy các ô nhiễm, duy khẩu bất tính, tự tướng hồn trượt, nghĩa là chỉ riêng có bất tính là tự tướng của nó vẫn đục. Bất tính là pháp ô nhiễm nghiêm trọng nhất, không chỉ là trở ngại cái tâm thanh tịnh của chính mình, mà còn trở ngại hết thảy các pháp chung quanh chúng ta. Chúng đều bị ô nhiễm bởi pháp này. Phục năng hồn trượt dư tâm, tâm sở, nghĩa là lại còn có thể phẫn đục các tâm và tâm sở khác. Tâm là 8 thức, tâm sở là 51 tâm sở. Bất tính ô nhiễm 8 tâm vương và 51 tâm sở, giống như một thứ cực ô uế, tức là vật bẩn thỉu đến cùng cực. Tự uế, uế tha, nghĩa là tự mình bẩn thỉu lây sang thứ khác. Bản thân dơ bẩn mà cũng trở ngại kẻ khác. Tính chánh phiên bỉ, nghĩa là tính chính là tương phản với tướng ấy. Phiên chính là đảo ngược lại. Tính tâm giống như các loại thuốc tẩy rửa, giống như thủy thanh châu. Đối với Phật Pháp, đặc biệt là ba kinh tịnh độ, thật sự cần phải nhấn mạnh điều này. Vì những điều được giảng trong ba kinh tịnh độ đều là thanh tịnh rốt ráo, là bi tâm triệt để của Như Lai, là pháp môn bậc nhất để hết thảy chư Phật phổ độ chúng sanh viên thành Phật đạo. Đối với những kinh luận khác, hết thảy chư Phật Như Lai không nhất định là sẽ nói, hễ chẳng khế cơ các ngài sẽ không nói. Chỉ riêng ba kinh tịnh độ, tất cả hết thảy chư Phật hệ thuyết pháp bèn nhất định phải giảng, giống như những môn học bắt buộc trong nhà trường nhất định phải giảng, lại còn là môn học chung cho mọi khoa hệ. Bất luận quý vị học khoa hệ nào, ba kinh là môn bắt buộc phải tu học. Những kinh luận khác là những môn học tuyển tu, nghĩa là quý vị học cũng được mà không học cũng được, chẳng sao cả. Do vậy, hết thảy chư Phật nhất định phải nói ba kinh tịnh độ. Nếu Phật chẳng nói ba kinh ấy, nói thật ra ngài sẽ có lỗi với chúng sanh. Nói rồi mà quý vị chẳng tin, chẳng thể tiếp nhận, Đức Phật chẳng có lỗi với quý vị. Lỗi là ở chính quý vị, Đức Phật chẳng có lỗi với quý vị. Quý vị có lỗi với Phật. Đối với đạo lý, cảnh giới và phương pháp tu học trong năm kinh tịnh độ, quý vị có thể tin sâu chẳng ngờ, nhất định sẽ đạt được cái tâm thanh tịnh. Tính chánh phiên bỉ, cố tịnh phi tướng, nghĩa là tính chính là tương phản với tướng ô uế ấy, nên tịnh là tướng của tính. Tướng của tính là thanh tịnh, từ tiêu chuẩn này cũng có thể xét nghiệm cảnh giới của chính mình. Nếu tâm chúng ta chẳng thanh tịnh, nói cách khác, chúng ta chẳng có tính tâm. Thật sự có tính tâm, tâm thanh tịnh, tâm bèn định. Tâm đã định, bèn có thể lập tức thấy công đức lợi ích. Do tâm người ấy đã biến đổi, tướng bèn biến đổi theo. Thầy tướng số thường nói, tướng chuyển theo tâm. Tâm đã biến đổi, thể chất bèn biến đổi theo, chẳng giả tí nào. Vì vậy, từ thể chất và tướng mạo, có thể nhìn thấy công phu tu hành của quý vị. Công phu là gì? Tâm thanh tịnh là công phu. Càng thanh tịnh, công phu càng sâu. Chẳng phải là nói quý vị hằng ngày niệm Phật bao nhiêu câu, niệm chú bao nhiêu biến, lễ Phật bao nhiêu lạy, đó chẳng phải là công phu. Công phu là giác chánh tịnh. Hiện thời chúng ta thiên trọng tâm thanh tịnh. Công phu ở chỗ này, vì tâm đã định, tâm đã thanh tịnh, vọng tưởng ít, tạp niệm ít, thân thể tự nhiên dấy lên sự biến hóa. Vốn có rất nhiều bệnh tật. Bệnh tật là gì? Kết cấu trong thân thể chúng ta dấy lên sự biến hóa bất bình thường. Dấy lên biến hóa như thế nào? Suốt ngày từ sáng đến tối suy nghĩ loạn xạ, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Suy nghĩ loạn xạ là bất bình thường. Vì thế, kết cấu bình thường biến thành bất bình thường. Thân thể của quý vị bèn có lắm bệnh, lắm tai, lắm nạn. Hễ tâm thanh tịnh đã định thì thân thể bèn khôi phục bình thường. Hễ khôi phục bình thường thì những bệnh tật vốn có đều chẳng còn nữa. Ốm đau đều chẳng có, chính là đạo lý này. Tướng mạo của quý vị cũng biến đổi, khí sắc cũng biến đổi, thứ gì cũng đều khác hẳn. Quý vị lập tức đạt được thiện báo, ngay lập tức có thể đạt được. Kim tu tịnh độ, chủ hồ tâm tịnh. Nghĩa là nay tu tịnh độ, điều chủ yếu là tâm tịnh. Nói nhiều ngần ấy, hai câu này mới là chủ đề. Tịnh tông là tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh dùng phương pháp gì để tu? Dùng tính để tu. Tính vi cấp vụ, minh diệt thầm hỷ. Tính là chuyện cấp bách, cũng đã rõ rành rành. Điều này quá minh bạch, quá rõ rệt. Tính là trọng yếu. Trong kinh này, Đức Phật đã bốn lượt khuyên chúng ta. Hai lần trước là khuyên chúng ta ương đương phát nguyện sanh bị quốc độ, hãy nên phát nguyện sanh về cõi ấy. Lần thứ ba bèn khuyên chúng ta phải tin. Trong phần sau có một lần khuyên chúng ta phải cầu sanh tịnh độ. Diễn: chủ hồ tâm tịnh giả, duy ma phân, nhược Bồ Tát dục đắc tịnh độ, đương tịnh kỳ tâm. Tùy kỳ tâm tịnh, tác Phật độ tịnh. Diễn: điều chủ yếu là tâm tịnh. Kinh Duy Ma chép, nếu Bồ Tát muốn đạt được tịnh độ, hãy nên tịnh cái tâm. Tùy thuận cái tâm tịnh mà cõi nước sẽ tịnh. Đây là đoạn khai thị hết sức trọng yếu trong Kinh Duy Ma. Nếu quý vị là người niệm Phật mà thắc mắc có thể vãng sanh hay không, có nắm chắc vãng sanh hay không, khi nào vãng sanh, quý vị hãy niệm ba câu kinh văn trên đây nhiều lượt. Trong kinh này, Đức Thế Tôn dạy chúng ta pháp môn tín nguyện trì danh, dùng ba phương pháp ấy: chuyên tín, chuyên nguyện, chuyên niệm A Di Đà Phật. Tu gì? Tu tâm thanh tịnh. Hễ tâm thanh tịnh sẽ có mối liên hệ với Tây phương Cực Lạc thế giới. Chúng ta thường nói là cảm ứng đạo giao, xác thực là ngầm kế hợp với A Di Đà Phật. Sự ngầm kế hợp ấy càng ngày càng rõ rệt. Tùy thuận công phu tín nguyện trì danh càng hay sâu, càng ngày càng rõ rệt. Giống như Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói: hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền thấy Phật có ba loại. Thứ nhất, một loại là mộng trung thấy Phật, tức trong mộng thấy Phật, đó là cảm ứng nông cạn. Loại thứ hai là định trung kiến Phật, tức trong định thấy Phật. Chúng ta niệm Phật chẳng tĩnh tọa, không tham thiền, nhưng chúng ta chỉ tỉnh. Khi chúng ta chỉ tỉnh cũng là ngồi rất bình yên ở nơi này. Tuy trong miệng chẳng có âm thanh, Phật hiệu trong tâm hoàn toàn chẳng gián đoạn. Thấy Phật trong khi ấy bèn thuộc loại thấy Phật trong định, hoàn toàn chẳng phải là đang ngủ. Nhận biết sáng suốt rõ ràng, Phật hiện tiền trong định cảnh. Loại thứ ba, công phu càng sâu hơn, hoặc là đứng hoặc là ngồi, Phật ở ngay trước mặt bèn trông thấy. Những điều này đều thuộc loại hiện tiền thấy Phật. Sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, đó là đương lai kiến Phật, tức thấy Phật trong tương lai. Khi lâm chung, người ấy còn sống, hoàn toàn chưa tắt hơi, thấy Phật đến tiếp dẫn, thuộc loại hiện tiền kiến Phật. Nhưng người niệm Phật nhất định phải ghi nhớ, nếu cầu cảm ứng, cầu thần thông, hàng ngày đều còn mong thấy Phật, quý vị cũng rất dễ dàng bị ma dựa. Vì chúng ta khởi tâm động niệm, Phật Bồ Tát biết, mà ma cũng biết. Yêu ma quỷ quái có thần thông, chúng nó biết quý vị khẩn thiết mong mỏi thấy Phật, sẽ thừa cơ hội tìm đến, biến thành hình dáng một vị Phật cho quý vị trông thấy. Kết quả là quý vị bị chúng nó lừa, bị chúng nó gạt gẫm. Do vậy, chúng ta mong thấy Phật, bỗng nhiên Phật hiện đến, điều đó chẳng đáng tin cậy. Cớ sao Phật hiện tiền? Chúng ta trọn chẳng mong thấy Ngài mà Ngài hiện đến. Chuyện này thuộc về cảm ứng. Đã thấy bèn như thế nào? Thấy mà như chẳng thấy. Tuy thấy, chúng ta cũng không khởi tâm, chẳng động niệm, cũng không cảm thấy ta còn khá quá, công phu của ta thành tựu bèn thấy Phật. Nói không chừng quý vị đã thấy ma. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã dạy chúng ta đề phòng, ngăn ngừa yêu ma quỷ quái biến hiện giả Phật, giả Bồ Tát đến gạt chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta một phương pháp là quyết định chẳng chấp trước. Quý vị chẳng chấp trước, chúng nó sẽ chẳng khởi tác dụng đối với quý vị được, sẽ là cảnh giới tốt đẹp. Nếu khởi tâm động niệm, khởi tâm hoan hỷ, hỏng bét, sẽ bị ma lừa. Vì sao? Vì cái tâm thanh tịnh của quý vị đã bị nhiễu loạn. Dẫu là Phật hay Bồ Tát hiện đến, vẫn gìn giữ cái tâm thanh tịnh của chính mình, nhất định phải là như như bất động. Đó sẽ là cảnh giới tốt đẹp, chẳng bị lay động bởi cảnh giới. Vì thế, nhất định phải biết tình tâm. Sớ, xứng lý, tác tự tánh bổn lai thị Phật, thị tính thọ nghĩa. Sớ, xứng lý, thì tự tánh vốn là Phật, chính là ý nghĩa tin nhận. Nói theo lý, Phật là tự tánh là Phật, bổn ý của văn thị kinh, thọ trì giả là như thế đó. Sao, Hoa Nghiêm thập tính, toàn dĩ quả Phật vi tự tính tâm, lương diệu Phật tức thị tâm, cố chúng sanh tâm trung, niệm niệm thường hữu Phật thành chánh giác, tác như thị tính, kỳ viên diệu chỉ, thiên Phật huyền đàm, nhất thời thọ tất. Diễn, toàn dĩ quả giác vi tự tính tâm giả, dĩ bị quả Phật vi ngã nhân tâm, nhược ly giác thể, biệt ngôn tính giả, thị danh tà tính, phi đại thừa phiên đốn, chi chánh tính giả. Chúng sanh tâm trung, niệm niệm thường hữu Phật thành chánh giác giả. Kinh phân, ưng tri tự tâm, niệm niệm thường hữu Phật thành chánh giác, hà dĩ cố, bất ly thử tâm, thành chánh giác cố. Dịch nghĩa, sao bậc thập tính trong Hoa Nghiêm hoàn toàn dùng quả Phật để làm tâm tự tính. Ấy là vì Phật chính là tâm, cho nên trong tâm chúng sanh, niệm niệm thường có Phật thành chánh giác. Tin như thế, ý chỉ mầu nhiệm nơi kỳ viên, lời bàn luận ưu huyền của ngàn vị Phật sẽ được nhận lãnh hết trong một lúc. Diễn, hoàn toàn lấy quả giác làm cái tâm tự tính, lấy quả Phật của Ngài để làm cái tâm tu nhân của ta. Nếu lìa khỏi giác thể mà nói tới một cái tính nào khác, thì đó là tà tính, chẳng phải là chánh tính viên đốn của Đại Thừa. Trong tâm chúng sanh, niệm niệm thường có Phật thành chánh giác. Kinh dạy, hãy nên biết trong tự tâm, niệm nào cũng đều có Phật thành chánh giác. Vì cớ nào? Chẳng lìa cái tâm này mà thành chánh giác vậy. Quả là quả vị cao nhất trong viên giáo, chẳng phải là biệt giáo Phật mà là viên giáo Phật. Chẳng cần đợi tới Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thiên Phật là nói tới hiền kiếp. Trong tương lai, 1000 vị Phật thuộc hiền kiếp xuất thế. Giảng nói hết thảy các kinh, quý vị đều hiểu rõ ràng, minh bạch. Nói thật ra, chẳng phải là 1000 vị Phật, mà đối với vô biên kinh giáo cho 10 phương 3 đời, vô lượng vô biên chư Phật đã nói, quý vị cũng nhất thời thọ tất, nghĩa là thọ trọn hết ngay trong một lúc. Vì sao? Vì tất cả hết thảy chư Phật do tâm thanh tịnh biến hiện, tất cả hết thảy các giáo pháp cũng từ tâm thanh tịnh lưu xuất. Này quý vị khôi phục sự thanh tịnh, há chẳng phải là thảy đều đạt được ư? Do đó, Thiền Tông châm chọc giáo hạ, bảo là giáo hạ tìm cành vặt lá, giống như đối với một cái cây lớn, họ vặt lá bẻ cành, muốn trừ bỏ cái cây ấy, bèn tước bỏ lá, cành, nhánh, quá tốn sức, lãng phí bao nhiêu thời gian. Thiền Tông dùng phương pháp gì? Thiền Tông đào tróc rễ, rễ đã bị đào tróc, cái cây ấy ngay lập tức bị trừ khử, không thực hiện từ cành lá mà ra tay ngay từ cội rễ. Chẳng biết căn bản của căn bản chính là tâm thanh tịnh. Tịnh Tông còn thù thắng, còn căn bản, còn triệt để hơn cả thiền. Thập tính, thứ nhất là tính tâm, thứ hai là niệm tâm, thứ ba là tinh tấn tâm, thứ tư là huệ tâm, thứ năm là định tâm, thứ sáu là bất thoái tâm, thứ bảy là hồi hướng tâm, thứ tám là hộ pháp tâm. Không chỉ hộ trì pháp của chư Phật mà còn hộ trì tâm pháp của chính mình. Thứ chín là giới tâm và thứ mười là nguyện tâm. Kinh Hoa Nghiêm giảng như vậy. Thập tính đều dùng quả Phật, tức là dùng Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Tịnh Tông chúng ta dùng A Di Đà Như Lai để làm tự tính tâm. Người niệm Phật thực hiện và hành trì trong cuộc sống hàng ngày, tâm, nguyện, giải hành của chúng ta đều phải học theo Phật, học theo A Di Đà Phật, chớ nên học theo những vị Phật khác, nhất định phải học theo A Di Đà Phật. Đó chắc chắn là chánh xác. Nếu quý vị học theo những vị Phật khác, bèn là học tạp, đâm ra chẳng thể thanh tịnh. Hãy chuyên học theo A Di Đà Phật. A Di Đà Phật ở chỗ nào? Những điều được giảng trong ba kinh Tịnh Độ đều là A Di Đà Phật. Đối với tâm của A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xử thế đãi người dùng tâm gì? Kinh đã nói rất rõ ràng. Đối với nguyện của A Di Đà Phật, cách nhìn và cách nghĩ của A Di Đà Phật đối với vũ trụ và nhân sinh, A Di Đà Phật xử sự đãi người tiếp Phật như thế nào, chúng ta học những điều ấy, học giống hệt như Ngài, bản thân chúng ta sẽ biến thành hóa thân của A Di Đà Phật. Bản thân chúng ta và A Di Đà Phật hợp thành một. A Di Đà Phật là chính mình là A Di Đà Phật, có lẽ nào chẳng vãng sanh? Vì thế vãng sanh đúng là có thể tự tại, đắc đại tự tại. Hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng Tịnh Độ. Nam mô A Di Đà Phật.